hiếu dưỡng cha mẹ. Người học Phật chúng ta, nếu như người cũng làm không tốt, vậy thì Phật Bồ Tát nhất định không có phần. Học làm Bồ Tát, học làm Phật, trước phải làm người cho tốt. Cho nên ngài Đại sư Ấn Quang đề xướng giữ tâm tốt, làm việc tốt, nói lời hay, làm người tốt. Chúng ta đem giáo huấn của tổ sư phổ biến rộng lớn. Người làm tốt, việc thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu. Bốn câu trong kinh nói hiếu dưỡng cha mẹ. Dưỡng, cái chữ này hay. Không chỉ phải dưỡng cái thân của cha mẹ, chăm sóc đi đứng đời sống tuổi già của cha mẹ. Tuổi tác lớn rồi, thể lực suy yếu, cần có người chăm sóc. Đây là dưỡng cái thân của cha mẹ. Đời sống đi đứng chăm sóc rồi, nếu như cha mẹ thường hay lo buồn, vậy cũng là bất hiếu, chưa thể tận được hiếu. Cha mẹ lo buồn đối với những thứ nào? Đại khái rất khó xả, chính là con cháu. Nếu như con cái nhiều, con cái bất hòa, họ lo lắng. Con cái bất hòa, con cái đều thành gia rồi, giữa chị em bạn dâu bất hòa, cha mẹ cũng là buồn lo. Nếu như con cháu nhiều, quyến thuộc nhiều, cái mà họ buồn lo phân tâm sẽ càng nhiều. Cho đi có thể biết, phải dưỡng cái tâm của cha mẹ để cha mẹ không có lo buồn, hoan hỷ vui vẻ mà trải qua ngày tháng. Việc này thì không dễ. Không những gia đình hài hòa, thân tộc hòa thuận, bè bạn hòa kính, đi học ở trường tôn trọng lão sư, hòa thuận với các đồng học, hữu ái đồng học, làm việc ở trong xã hội tôn trọng người lãnh đạo của bạn, hòa thuận đối với đồng liêu của bạn, cha mẹ của bạn mới có thể an lòng. Cho nên Trung Quốc thời xưa, những người làm đế vương vì quốc gia, vì địa phương, chọn ra nhân tài lãnh đạo, họ đề bạt ra người thế nào vậy? Đề bạt hiếu tử, nên gọi là trung thần, xuất thân từ hiếu tử. Họ ở trong nhà có thể tận hiếu, được tuyển chọn ra, thì họ tự nhiên liền có thể tận trung đối với tổ quốc. Trung hiếu là một thể, trong đó không có giới hạn. Người thế gian nói hiếu, nhà nho nói hiếu, đạo gia nói hiếu, đại khái đến chỗ này có thể nói là rất viên mãn. Thế nhưng trong nhà Phật nói hiếu thì vẫn chưa được. Bạn làm như vậy, nếu như dùng tiêu chuẩn của nhà Phật để nói, bạn mới làm được đến 1/10 mà thôi. Vẫn còn 9/10 bạn chưa làm được. Thế nhưng 1/10 đối với người thế gian mà nói, vậy thì rất viên mãn rồi. Chúng ta xem thấy một gương đại hiếu Trung Quốc là vua Thuấn thời xưa, Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, vua Thuấn. Các vị đọc ở trong lịch sử Trung Quốc. Vừa rồi phía trước đã nói, dưỡng cái thân của cha mẹ, dưỡng cái tâm của cha mẹ, ông thật đã làm được. Làm được rất viên mãn. Không chỉ người thời đó tán thán, người đời sau chúng ta xem thấy ghi chép này, tâm cung kính tự nhiên liền sanh khởi lên. Vì sao Phật Pháp nói bạn chưa tận được hiếu? Phật Pháp hiểu rõ tường tận, sinh mạng là vĩnh hằng, không phải một đời. Có đời quá khứ, có đời vị lai. Nếu như bạn để cho cha mẹ bạn vẫn cứ ở trong 6 cõi luân hồi, vậy thì bạn đại bất hiếu. Nếu muốn cha mẹ thoát khỏi 6 cõi luân hồi, phải làm thế nào? Trước tiên chính mình phải thoát khỏi 6 cõi luân hồi, bạn mới có thể giúp đỡ cha mẹ, bạn mới có thể giúp đỡ thân bằng quyến thuộc của bạn. Nếu bạn chính mình không thể thoát khỏi 6 cõi luân hồi, chữ hiếu nói trong nhà Phật, vậy thì bạn còn kém quá xa. Chủ đề chính là nói đến phải dưỡng cái chí của cha mẹ. Cái ý nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Làm con cái có thể làm Bồ Tát, có thể làm Phật. Việc hiếu đối với cha mẹ mới xem là làm đến được viên mãn. Nếu lấy tiêu chuẩn của nhà Phật mà nói, nhất định phải chứng được quả Phật viên mãn, thì chữ hiếu này mới làm đến được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm, sanh tướng vô minh, chưa phá hiếu đạo còn kém khuyết một phần, chưa làm đến được viên mãn. Đây là nhà Phật nói hiếu cùng nhà Nho nói hiếu, trên cảnh giới có chỗ không giống nhau. Thế nhưng Nho cùng Phật, học thuyết của họ, tu trì của họ, giáo học của họ đều là lấy hiếu để làm căn bản, đều là kiến lập ở trên nền tảng của hiếu đạo, đó là giống nhau. Thế nhưng cảnh giới thì không giống nhau. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Đây là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phật Pháp khẳng định người học Phật chúng ta cung kính đối với Phật, lạy Phật mỗi ngày, không cung kính đối với cha mẹ. Cho nên bạn học Phật học không thành. Các vị thử tỉ mỉ mà nghĩ tưởng xem, bạn học Phật học được mấy năm rồi, học được mấy mươi năm vẫn cứ là một phàm phu, chưa vào được cảnh giới của Phật. Do nguyên nhân gì? Bạn vừa mở đầu đã sai. Vậy nên làm thế nào? Cha mẹ ở nhà là hai vị Phật sống. Phật tượng gỗ xi măng bạn bái lại mỗi ngày, còn Phật sống thì không lại. Ê, bạn học thế nào vậy? Bạn làm sao có thể có được thành tựu? Chỗ này không phải tôi dạy bạn, đây là Thế Tôn dạy cho chúng ta. Cha mẹ ở tại nhà là hai vị Phật sống. Tuy là không cần mỗi ngày sáng sớm thức dậy hướng đến cha mẹ dập đầu ba lạy, không cần phải vậy, cha mẹ cũng không hy vọng bạn làm như vậy. Cái tâm cung kính của bạn, tâm cung kính hiếu thuận đối với Phật đó, nhất định phải đối với cha mẹ như vậy. Người học Phật chúng ta mỗi ngày đều tụng khóa sớm, trước phải lễ Phật lễ kính, sau đó tụng kinh niệm Phật, tam quy hồi hướng. Làm những thứ này để làm gì? Sau khi làm rồi phải đem một bộ dùng ở ngay trong đời sống hôm nay. Cha mẹ là hai vị Phật sống, ngoài cha mẹ ra bao gồm tất cả chúng sanh đều là Phật, vậy thì vào được cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Cha mẹ là Phật, người khác không phải là Phật, việc này thông thường. Kinh Đại Thừa nói, nếu như bạn có thể đem tất cả chúng sanh đều xem là Phật thì bạn vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cái tâm cung kính này không có, vậy thì làm sao được? Phật là thầy giáo, thầy giáo đặt ở ngôi thứ hai, cha mẹ đặt ở ngôi thứ nhất, việc này là Phật dạy cho chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta xem thấy rất nhiều gia đình cha mẹ phản đối con cái học Phật. Có đạo lý hay không vậy? Có đạo lý. Cha mẹ thấy con cái xem thấy pháp sư là sư phụ của họ đến rồi, liền cúi đầu kính lễ đối với họ, liền lập tức cung kính cúng dường. Khi cha mẹ muốn mua một ít đồ thì họ rất khó mà đưa tiền ra, sắc mặt cũng rất là khó coi. Người làm cha mẹ nghĩ đó là người ngoài, vì sao mà bạn thân thích đến như vậy? Ân dưỡng dục của cha mẹ đối với bạn thì thấy đều quên hết. Hòa thượng ở bên ngoài đó căn bản là không có liên quan gì với bạn, nói ra vài câu lừa dối bạn thì bạn liền tin tưởng họ như vậy. Thì làm sao không làm cho cha mẹ cảm thấy đau lòng chứ? Thì làm sao cha mẹ bằng lòng để con cái đi học Phật? Cho nên cha mẹ không hề làm sai. Sai ở đâu vậy? Sai ở pháp sư làm sai. Pháp sư không dạy, con cái sai rồi. Vì con cái không hiểu chuyện, không hiểu Phật pháp. Bạn mỗi ngày cung kính đối với cha mẹ, mỗi ngày cúng dường bao đỏ đối với cha mẹ, cha mẹ sẽ nói con cái của tôi học Phật thật đúng. Họ liền khuyên mọi người học Phật, họ liền sẽ không chướng ngại. Mỗi ngày cho cha mẹ bao đỏ là đúng, không cần phải nhiều. Bạn thấy như các bạn cúng dường pháp sư vậy, trong bao đỏ đó 2 đồng, 3 đồng thì được rồi. Bạn mỗi ngày đều cúng dường như vậy, không nên quên đi. Bạn chính là tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Vậy thì bạn chính là cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Bạn học rồi mà không chịu làm thì làm sao được? Chưa làm thì sao? Thì bắt đầu từ sáng ngày mai phải làm. Vậy thì kinh này các vị không nghe suông, phải nỗ lực làm, làm cho người trong gia đình bạn đều sanh tâm hoan hỷ. bạn học Phật rồi, người cả nhà đều hoan hỷ, người cả nhà đều học Phật. Sau đó mới khuyên cha mẹ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đó là đại hiếu. Cho nên, phụng sự sư trưởng, cha mẹ bạn sẽ không phản đối bạn bái lão sư hay đi học Phật, sẽ không phản đối bạn. Lão sư cố gắng dạy bảo bạn phải nên làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ, làm thế nào thương yêu anh em, có thể cùng xã hội đại chúng hòa thuận, cùng ở với nhau, hợp tác lẫn nhau. Xã hội này phồn vinh, làm khương dựng xã hội này an định, đó là giáo học. Vì lão sư này đáng được chúng ta tôn kính, đáng được chúng ta học tập.